bá, đức hiếu sinh của hoàng đế, mà cũng là phương tiện cứu khổ tốt đẹp lại. Có một tiểu tăng đứng bên cạnh ứng tiếng bạch với sư: pháp luật là việc công của thiên hạ, ông ta không giữ cẩn thận, pháp luật bắt tội là đúng theo luật công vậy. Chúng ta có vàng bạc đem cho là sự giúp đỡ riêng, nếu vì muốn giúp riêng mà bỏ công pháp thì có hay không? Tức là có nên hay không? Sư bảo tiểu tăng này nói đúng, rằng lấy một vạch vàng cho điểm bích để đem về chuộc tội cho cha nàng. Chư tăng ni cũng lấy tiền của ra cho. Điểm bích được kim tử, bèn từ việc về nhà, đến ngay triều đình vào trước vua quỳ tâu: thiếp phụng chỉ tới thử thiền sư Huyền Quang. Khi đến chùa Văn Yên, nói dối một vị tỳ kheo già rằng thiếp là con gái nhà thường dân, đến xin làm đệ tử học đạo với tôn sư. Vị tỳ kheo già ấy thường sai thiếp dâng trà nước lên sư. Trải hơn một tháng, sư chưa từng ngó thiếp hay hỏi han điều gì. Một ngày kia vào lúc ban đêm, sư lên chùa tụng kinh, đến canh ba, sư và tăng ni đều trở về liêu phòng an nghỉ. Thiếp bèn lén đến cạnh tăng phòng, nghe động tịnh, thấy sư ngâm kệ rằng: vằn vặt trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sơn, người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, mâu thiết ca nào thử hữu tình. Sư ngâm đi ngâm lại đến ba lần, thiếp bèn vào phòng từ việc sư, xin trở về nhà thăm cha mẹ, hẹn năm sau sẽ trở lên xin học đạo. Sư bèn lưu thiếp lại một đêm, tặng thiếp một vật kim tử. Đó, thì sự việc nó như vậy. Rồi đó gọi là cái quan đó. Vua nghe nói lòng buồn không vui, than rằng việc này nếu có thực thì đó là cái kế ngang qua cửa mà giăng lưới bắt chim của ta, còn nếu không thì ông ta cũng khó tránh mối ngờ. Ngồi xỏ dài nơi đám ruộng dưa, vua vàng mở đại hội vua già ở phía tây kinh thành, khiến sư giả đi mời sư bí mật bài trên bàn cúng cà sa y bát pháp khí, lẫn lộn với cả đồi mồi vàng bạc châu ngọc. Sư thấy sứ thỉnh liền về triều yết kiến. Sáng sớm hôm sau, sư vào đàn tràng, thấy bốn bên bọc lụa vàng, trên bàn bài các tạp vật cùng hương đăng lục cúng. Sư biết là do việc cung nữ thử mình ngày trước, liền ngửa mặt lên trời than thầm, rồi lên đàn ba lần, xuống đàn ba lần, đứng ngay giữa đàn vọng bái thánh hiền mười phương, tay trái cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xanh, mật niệm và tẩy tịnh trên dưới và trong ngoài đàn tràng. Bỗng thấy một đám mây đen hiện lên từ hướng đông nam, bụi bay mù mịt ngất trời, một lát liền dứt, các thứ tạp vật cuốn bay đi hết, chỉ còn lại hương đăng lục cúng. Các đạo tràng, những người xem hội ai nấy thất kinh quảng, thất sắc kinh quảng. Vua thấy hạnh pháp của sư thấu đến trời đất, liền rời chỗ ngồi lại xuống để tạ lỗi, rồi phạt điểm bích bác làm tỳ nữ quét tước một ngôi chùa trong nội điện cung cảnh linh. Từ đó vua càng thêm tôn kính, gọi sư là tự pháp. Cái sự thể này tôi gọi là một cái màn bí mật nó phủ kín, hay là một cái bàn thần bí phủ kín đời của ngài. Một sự việc nó hết sức là giản đơn mà biến thành được quyền bí. Nếu là cái cô này cổ đánh lừa, trong đó có bà ni già, có tăng chúng mà cổ đánh lừa như vậy, thì nhà vua nghe cổ về trình, cứ cho người tới nghiên cứu điều tra, thì ra chứ lừa là phải lập đàn cúng. đang cúng. Thành ra rốt cuộc là thiền sư thành ra một người ngồi đàn chẳng tế đó. Cái đó là một cái làm cho nó biến cái trạng thái đạo đức nó đi xuống một cấp rất là thấp. Khi sinh ra cũng có những quyền bí, rồi khi có cái tai nạn thì cũng là quyền bí, chứ nó không có một cái bằng chứng cụ thể. Mà cái bằng chứng này nếu quả tang là điểm bích nó đánh lừa, nó nói cho trong chùa biết hết cái tai nạn nó vậy vậy, bây giờ nó tâu với vua thì vua chỉ để đó cho người xuống điều tra đúng không, phải không? Nó điều tra thì ra chuyện đó thì nó rõ 100% có cái gì quyền bí ở đâu.
Tại sao không điều tra mà lại lập đàn chứng tế rồi cầu cái linh ứng đó? Thì như vậy chúng ta mới thấy cái người viết sử này nó nặng về cái hình thức gọi là rất bình dân, chứ nó không có cái tính cách mà thiền sư chút nào hết. Bởi vậy cho nên đó là một cái buồn khi mình đọc tới đoạn sử này, thấy rằng người ta cứ tô điểm ngài trên cái quyền bí mà không nói một pháp ngữ nào. Một giảng sư cả ngàn người tới nghe mà không có câu pháp ngữ, phải không? Đó mà chỉ ghi những chuyện tào lao về rất là kỹ. Đó là một cái điều mà mình mới thấy rằng đó là cái chuyện mà người trong nhà rồi họ học nho, họ ghi thành nó học phẩm mà ghi, nó không có lẽ thật. Nhưng mà giờ đời của ngài mình tìm lại thì không có một bản nào nói rõ, chỉ còn có một bản này thôi. Bản này thì nói rằng hồi những cái ông quan nhà Minh qua Việt Nam, chiếm Việt Nam rồi mới gom hết sức vỡ về bản. Về bản thì trong đó có cái cuốn Tổ Gia Thực Lục này. Rồi ông quan đó ông để trong nhà thì thấy ngài Quyền Quang hiện kêu kiểu đem về đây trả lại, trả cho Việt Nam. Nhưng mà lụi đụi rồi ổng chết. Tới sau này có một ông quan Việt Nam qua bên bển để mà đi cống, thì ông cháu bốn đời của ông quan trước hay vậy mới đem cái cuốn này gửi trả. Thì đó, cuốn này nó ra đời nó cũng nằm ở trong cái quyền bí. Rồi tất cả cái sau cũng toàn là quyền bí hết. Bởi vậy cho nên cái ý nghĩa này nó rất là làm cho chúng ta ngờ vực nhiều cách. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái tinh thần. Còn cái bài kệ mà ngâm đây mà nói là sư Quyền Quang ngâm thì chuyện vô lý làm sao. Ông thiền sư mà đi tụng kinh. Ví dụ tôi bây giờ tôi có đi tụng kinh như chúng không?
Thì nếu tụng kinh sám hối thì chúng, còn mình thiền sư thì ở tại tinh thất hoặc là ở tại tăng phòng, chứ đâu có đi tụng kinh mà nói đi tụng kinh với chúng rồi về ngâm nghe cái bài kệ rất là tình tứ mà ngâm tới ba lần. Thì như vậy hỏi một thiền sư, một vị tổ mà có cái tâm điểm như vậy hay sao? Mà cái cô này là cổ giỏi về những cái văn Việt lắm, tức là nôm lắm, cho nên bà mới xuất khẩu thành chương mà, nên mới nói ra cái bài kệ này để đổ cho ngài Quyền Quang. Đó là những cái điều tôi kể mấy chú thấy. Điều thứ nhất là khi sinh thì cũng mang một cái màu sắc rất là quyền bí, coi như là tái thế của ngài A Nan. Rồi điều thứ hai là khi mà có những cái tai nạn thì dùng cái quyền bí, tức là thành biến cầu cúng, chứ nó không có một cái gì là chân thật hết. Rồi cho tới như là cái chuyện cái cuốn này mất rồi nó được lại cũng mang cái màu sắc quyền bí, chứ nó không có cái vẻ mà gọi là thực tế khoa học chút nào hết. Vì vậy mà chúng ta mới thấy khó xử khi mà đọc những cái này. Nếu mà trọn niềm tin theo đây thì cũng nguy, còn nếu không tin thì phải là sao? Bởi vậy nên mới có những cái nhà nghiên cứu lại, người ta không có chấp nhận điều đó. Do đó mà tôi không có thể đi sát hết trong cái quyển này, mà tôi phải lượm lặt nhiều nơi. Thì qua cái phần cái nạn của ngài rồi, thì mới tiếp cái câu ở trên năm đại khánh, tới khoảng giữa đó phải tiếp ghi lại năm đại khánh thứ tư 1317, sư được pháp la truyền y của điều ngự và tâm kệ. Dứt cái câu đó lại cái chỗ dưới cái ở nội điện đó. Năm đại khánh thứ tư 1317, sư được pháp la truyền y của điều ngự và tâm kệ. Bởi vì lúc đó ngài Quyền Quang ngài bệnh, ngài sợ ngài tịch, cho nên ngài đem y và tâm kệ của điều ngự trao hết cho ngài Quyền Quang. Nhưng mà rồi ngài mạnh trở lại, ngài không có bệnh, ngài hết bệnh, ngài tiếp tục làm Phật sự. Năm 1330, khi tổ pháp lo tịch, thiền sư Quyền Quang kế thừa làm tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bấy giờ ngài đã 77 tuổi, 77 tuổi mới được thay thế mà làm cái trách nhiệm của một người gánh vác giáo hội. 77 tuổi rồi, tuy nhận trọng trách lãnh đạo giáo hội, song vì già yếu nên ngài ủy thác mọi việc cho quốc sư An Tâm, tức là đệ tử của ngài, trở về trụ trì ở Côn Sơn. Như vậy thì ngài ở Côn Sơn trước, sư trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn, thọ 80 tuổi, nếu tuổi Việt là 81. Thì như vậy ngài tịch năm 1334 tại Côn Sơn, cho nên bây giờ còn cái tháp hiện tại Côn Sơn. Vua Trần Minh Tông phong thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặt phong là Từ Pháp Quyền Quang Tôn Giả. Những tác phẩm của sư: Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục. Phổ Tuệ Ngữ Lục tức là ngữ lục của ngài Quyền, ngài Pháp Loa đó. Thì như vậy trong đây Ngọc Tiên Tập tức là trong đó là thơ, những cái thơ của ngài làm ra ghi trong cái Ngọc Tiên Tập. Thì những cái thơ đó hiện nay thì tìm lại, nó có những cái chỗ ghi rời rạc chứ nó không phải là một chỗ. Thì trong cái Ngọc Tiên Tập đó, hiện giờ ta tìm được 23 bài thơ còn ghi lại ở trong Việt Âm Thi Tập, Toàn Việt Thi Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển, vân vân. Thì những cái đó còn ghi lại, cho nên bây giờ chúng ta gom góp chứ không có trong một cái tập cố định. Nhưng mà có một cái mà tôi gọi là tôi nghi đó, nghi rằng cái quyển sách này không phải của đệ tử được truyền pháp ghi, mà là một nhà nho trong thân quyến viết lại, cho nên nó không có đúng với tinh thần của một cái tập ngữ lục. Tại sao? Thì ở đây ông Phạm Đình Hổ đời Lê, khi mà có người trao cái cuốn này cho ông coi, tức là tổ gia thực lục cho ông xem, thì ông nói rằng câu chuyện này, tức là câu chuyện của thiền sư Quyền Quang, có ghi trong sách Trúc Lâm Truyền Đăng Lục. Có ghi trong sách Trúc Lâm Truyền Đăng Lục, nhưng mà cuốn đó giờ mất đâu tìm không ra. Thì nếu được cuốn đó thì chúng ta thấy có thể rõ ràng hơn. trong cái cuốn Trúc Lâm Truyền Đăng Lục. Bởi vì lúc đời Minh sang Việt Nam thì tất cả sách vở họ đều gom hết, có cái thì họ đốt, có cái thì trở về bên Trung Hoa. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái ghi này nó không có đúng tinh thần một tập ngữ lục hay là tập truyền đăng, mà chỉ là tính cách trong gia quyến. Cho nên để là tổ gia thực lục, tổ gia tức là trong nhà tổ ghi chép lại, chứ không phải là một đệ tử ghi chép lại. Do đó nên nó không có chính xác. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy rõ ràng cái ý nghĩa về cái tập sách này và cái lịch sử của Ngài. Nó còn nhiều cái mơ hồ, chưa có chính xác. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn qua một số bài thơ của Ngài thì trong đây quý vị sửa lại cái phần đó, phần dưới đó. Đây là phần thi thơ còn sót lại. Trong phần thi thơ còn sót lại đó thì có 23 bài thơ của Ngài bằng chữ Hán và một bài phú chữ Nôm nói về tả cái cảnh Hoa Yên. Thì chúng ta nương nơi cái này mà hiểu được cái tinh thần đạo lý của Ngài thế nào, chứ còn không thể y cứ trên cái phần sử tổ gia thực lục ra được. Thì ở đây tôi thuyết tự để dẫn cho quý vị thấy bài thơ Cúc Hoa. Vương thân vương thế dĩ vô vương, chữ vương có chỗ đọc là vong, vong là quên á. Tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương, tuế vãng sơn trung vô lịch nhật. Cúc Hoa khai xứ tích trùng dương. Thì bài kệ này dịch: bẵng quên thân thế chẳng hề vương, lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trăm non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. Ở chỗ để là tiếc, chỗ để là biết, đó là tiếc trùng dương, hay là mình biết trùng dương cũng là hợp lý hết. Tại sao có bài thơ này? Tức là lúc Ngài ở núi. Ở núi đây có thể là ở trên Hoa Yên. Bẵng quên thân thế chẳng hề vương, tức là quên hết cái cuộc đời của mình, không còn một chút gì nó vương vấn hết. Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấm thấu giường. Thường thường ta ngồi lâu thì nó ấm cái giường chứ, sao lại lạnh, lạnh thấu giường. Đây là một cái tâm niệm tu hành nó được trong sáng. Bởi vì ngồi tâm mình nó yên, yên thì nó lặng lẽ, mà lặng lẽ thì dường như là lạnh. Mà cái lặng lẽ đó không phải chỉ ở người, mà nó ảnh hưởng luôn cả sự vật chung quanh nữa. Người tâm an, muôn vật theo đó mà an luôn. Cho nên nó lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trăm non không sẵn lịch, cuối năm rồi mà ở trên núi không có lịch, thành không biết bữa đó nay là bữa mấy. Nhìn xem cúc nở biết trùng dương, tức là nhìn thấy hoa cúc ở trước sân chùa nở thì biết à hôm nay là tiết trùng dương, phải không? Tiết trùng dương là ngày mấy? Tức là mùng 9 tháng 9 âm lịch đó. đó là tiết trùng dương. Thì như vậy nói lên rằng cái người tu hay là một vị thiền sư ở trong núi buông hết tất cả cuộc đời, thân thế đều không còn bận biểu gì hết, không còn một cái niệm vương vấn nào, tâm hồn yên lặng trong trẻo, dường như ở người ở cảnh đều là lặng lẽ hết. Cho nên nói lặng lẽ ngồi yên lạnh thấu giường, ngồi lâu lạnh thấu giường là vậy, nghĩa là mình tâm thân và cảnh đều là tịch tĩnh, đều là yên lặng. Trong cái tịch tĩnh yên lặng đó cho nên quên hết tháng ngày, phải không? Không có lịch, tức là quên hết ngày tháng. Nhưng mà sở dĩ còn nhớ được là nhìn thấy hoa cúc trước chùa nở, biết đây là tiết trùng dương mới biết thôi, bình thường không có nhớ, không có nghĩ gì. Còn quý vị có nhớ năm nay mình năm thứ mấy không? Nhớ không? Tại sao phải nhớ vậy? Nhớ để được cho về thăm quê hương. Cho nên rồi nhớ năm nay năm thứ mấy. Còn ở đây thì không nhớ gì hết. Đó là đọc cái bài thơ đó thì chúng ta thấy được cái tâm hồn của người tu hành ở núi. Rồi cũng một bài thơ cúc nữa: niên niên hòa lộ hướng thu khai, nguyệt đạm phong quang thiết thốn hoài, kham tím tiếu bất minh qua diệu xứ, mãn đầu tùy đáo tháp quy lai. Dịch: năm năm nở đúng tiết thu hoa, gió dịu trăng thanh ý mặn mà. Chỗ mặn mà chấm. Cười kẻ không hay hoa quyền diệu, khi về mái tóc dắt đầy hoa. Nói rằng ngài cũng ngài ca ngợi hoa cúc, mỗi năm đúng thời đúng tiết của mùa thu thì hoa cúc đều nở. Mà khi hoa cúc nở thì lúc đó gió dịu, tức là gió nhẹ nhẹ, trăng thanh, tức là trăng trong, gió mát ý mặn mà, tức là cái cảnh rất là đẹp đẽ. Cười kẻ không hay qua quyền diệu, nghĩa là đối với cái người tu nhìn thấy cái cây, cái hoa, cái nào nó cũng là màu nhiệm hết. Tại sao nó màu nhiệm? Vì hoa, cảnh và người tuy là hai mà không hai, nó không rời mình và mình cũng không ngoài nó, hai bên không tách rời nhau được, cho nên nó huyền diệu. Nhưng mà thấy những người họ không biết cái huyền diệu đó, nên khi về mái tóc dắt đầy hoa. Khi đi về trên tóc dắt đầy hoa hết. Thế cái điều này nó ở trong cái sử xưa có ghi câu chuyện. Ngày xưa có ông Trần đời Đường, không biết tên họ gì, ông đó cũng là một nhà văn, mà vợ ông thì nghi nghị 3 năm không cười một lần. Nghiêm cho tới 3 năm không cười một lần. Ông mới đem cái câu chuyện đó than thở với bạn bè, rồi các bạn ông mới bài ông. Thì bây giờ sẵn cái mùa thu hoa cúc nở, mình đi chơi về nên hái hoa cúc mình dắt đầy đầu mình về, về và thấy ngộ nghĩnh chắc mặt cười. Thì cái ông Trân này ông mới nghe lời. Khi mà đi thăm, đi dự cái tiết trùng dương, đi chơi núi về, ông hái qua cúc, ông dắt đầy đầu ông, mà có lẽ đầu xưa là đầu tóc, đầu mới đó, dắt đầy, cũng như là cái quả mà chân vậy đó. Thì về ông bà vợ nhìn thấy cái đầu ông vậy, cái ngộ nghĩnh quá, bà bật cười lên. Thì sao, cho nên sau này nhà thơ Đỗ Mục nhân đó mới làm một bài thơ Tuyệt Cứu, trong đó có hai câu: Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, cúc qua tu tháp mãn đầu quy. Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, ở trên đời này khó mà gặp mở miệng cười. Bây giờ làm sao? Cúc qua tu tháp mãn đầu quy, bởi vậy cho nên hái qua cúc dắt đầy đầu trở về cho bà cười. Đó là cái câu chuyện. Cho nên ở đây ngài muốn dẫn cái chuyện xưa để nói rằng những cái người đáng tức cười thì cái người họ không biết hoa cúc nó huyền diệu, nó quý báu, rồi vì cái cười của bà vợ mà phải hái hoa cúc dắt đầy đầu. Đó là để nói chuyện ở thế gian. Đến bài thứ ba: Tùng thanh tưởng hữu tiên sinh kính, mai cảnh tây hồ sử sĩ pha, sử sĩ gia nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp, cố viên tùy sứ thổ hoàng qua. Dịch: Đường nhà tử hữu thông reo gió, liều ảnh tây hồ mai gội xương, nghĩa khí khác nhau đành khác cảnh, vườn xưa sao trước rộ vàng hoa. Rộ hoa vàng. Thì cái bài thơ này thì có hai cái chỗ giải thích thì khác nhau. Nói rằng ông tưởng hữu ông thích cây tùng, cây thông, cho nên đường tắc của ông trồng thay thông đầy đường. Còn ông hồ sử sĩ, tây hồ sử sĩ, thì ông này ông lại thích mai, cho nên nhà ông trồng mai đầy đường. Đó là nó hai ông nhà nho, một ông thích mỗi cách. Nhưng mà có cái chỗ giải thích khác nói rằng ông tưởng hữu là người đời Hán ở đất Đỗ Lăng, làm thứ sử Dễ Châu thời Ai Đế. Khi vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, tưởng hữu cáo quan về nghỉ dưới hàng trúc trước nhà. Đúng là đây nói là thông. Ông mở ba lối hẹp dành riêng cho hai bạn tri kỷ và là Cầu Trọng và Dương Trọng vào chơi. Cho nên nói rằng xin kính, tức là tùng thanh tưởng hữu tiên sanh kính. Kính là tức là cảnh, là lối tắt. Còn ông Tây Hồ sử sĩ, hay là sử sĩ ở Tây Hồ, ông Hàn Thế Trung đời Tống, ông là người Diên An, tự là Lương Thành, là người có nhiều võ công. Trong cuộc kháng chiến chống nước Kim, thấy Tành Cối chủ hòa, triều đình nhu nhược, ông bỏ quan mang rượu cởi lừa đi ngao du ở Tây Hồ. Bởi vậy cho nên họ gọi là sử sĩ Tây Hồ, nhưng mà lại mất cái nghĩa tùng và mai, phải không? Tùng và mai. Ở trong đây thì người ta nói cái ông tưởng hữu thì thích tùng, nghe tiếng tùng, còn ông Tây Hồ sử sĩ thì thích cây mai. Nhưng mà trong cái sự tích này thì không nói tùng, không nói mai, mà chỉ nói cái đường rẽ để cho bạn tới và nói đi dạo chơi Tây Hồ thôi. Và tôi nghi rằng cái nghĩa trước là đúng hơn, bởi vì ông thì hai ông đều là hai cái nhà nho có tài mà không có thích làm quan, cho nên một ông thì thích trồng tùng, một ông thì thích trồng mai, hai cái nó khác nhau. Cho nên mới tới cái câu thứ ba: nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp. Mỗi người có cái nghĩa khí khác nhau, cho nên không có thể hợp với nhau được. Cố viên tùy xứ thổ hoàng hoa, cái vườn cũ vườn xưa nó sẽ ra hoa vàng. Thì ở đây thì tôi đọc lại cái bài dịch của Lê Hữu Nhiệm: đường nhà tưởng hữu thông leo gió, tức là dịch theo cái nghĩa ở trên. Liều ảnh Tây Hồ mai gội xương, như vậy thì đặt nặng thông và mai. Nghĩa khí khác nhau đành khác cảnh, mỗi người có cái nghĩa khí khác, cho nên có tâm trạng thì có cái hoàn cảnh khác. Vườn xưa sau trước rộ hoa vàng, tuy là hai bên cái tâm niệm khác nhau, cái ý khí khác nhau, nhưng mà ở cái vườn cũ vườn xưa, hoa cúc mùa thu cùng trổ một lượt, chứ nó không có theo ông này thích mà trổ sớm, ông kia không ưa mà trổ muộn, phải không? Hoa cúc ở vườn xưa nó trổ một lượt, thì đó để nói rằng dù cho con người có những cái tâm trạng khác nhau, có những cái chỗ sở thích khác nhau, nhưng với hoa cúc thì nó vẫn bình đẳng. Đến thời tiết thì trổ, đến lúc hợp thời hợp tiết thì nó hiện ra, chứ không phải vì người thương vì người không thương nó mới có trổ và không trổ. Thì đó vừa là tả cảnh mà vừa là nói đạo. Đạo ở chỗ nào? Nó hai lý. Một lý đạo là dù cho người biết tu như chúng ta thì biết mình có cái tâm chân thật, còn người không biết tu thì họ có biết có tâm chân thật không? Họ không biết. Nhưng mà tâm chân thật có rời họ không? Ai ai cũng bình đẳng, ai ai cũng sẵn có, chứ không có người nào mà biết nó mới có, không biết nó không có. Nó vẫn có nhưng tại họ quên thôi. Đó là một cái ý đạo để thấy rõ ràng rằng tất cả chúng ta đều sẵn có một cái chân thật, cái đó nó bình đẳng, không có vì tâm niệm khác nhau mà nó hiện hay không hiện. Đến bài thứ tư: đại giang vô mộng cán khô tràn, bách vịnh mai qua nhượng hảo trang, lão khứ sầu thu ngâm vị ổn, thi biều thực vị cúc hoa mang. Bài này trong đây là dẫn cái lời dịch của ông Huệ Chi, thì cái bài đó bỏ, bây giờ phải sửa lại. Bởi vì ông Huệ Chi thì ông dịch có tánh trung thực quá. Thi biều thì ông dịch sao? Thi là thơ, biều là bầu, tức là ông nói rằng túi thơ bầu rượu. Mà thiền sư mà đi đâu mang túi thơ bầu rượu thì nó quá thế gian đi. Cho nên rồi tôi thấy nó dịch như vậy thì có thể nó không ổn. Nghĩ gì thi biều biết đâu là bầu thơ. Cho nên tôi mới lấy cái bản dịch của Nguyễn Lan, của sư Nguyễn Lan để làm cái căn bản. Bây giờ tôi đọc quý vị dịch lại cái bài đó, viết lại bài đó. dịch: ngàn sông không đủ thấm lòng già, ngàn sông không đủ thấm lòng già. Già là già cả đó. Bách vịnh mai qua vẫn kém xa, bách vịnh mai qua vẫn kém xa. Đầu bạc ngâm hoài vẫn chưa ổn, đầu bạc ngâm hoài vẫn chưa ổn. Thấy hoa cúc nở rộn lòng ta, thấy hoa cúc nở rộn lòng ta. Đủ chưa? Tôi đọc lại một lần: ngàn sông không đủ thấm lòng già, bách vịnh mai qua vẫn kém xa, đầu bạc ngâm hoài vẫn chưa ổn, thấy hoa cúc nở rộn lòng ta. Nguyễn Lan. Thì giải thích bài này cho quý vị thấy, nguyên bản chữ Hán: đại giang vô mộng cán khô tràn, nghĩa là cái sông lớn không mộng, tức là không có mong ước. Cán khô tràn tức là tẩy hay rửa cái ruột mình, cái ruột khô, tức là cái tâm trạng khô khan của mình. Dầu cho đem cả cái con sông lớn, nước sông lớn mà rửa cái lòng khô khan của mình cũng không có hết, hay là không có tươi được. Bách vịnh mai qua nhượng hảo trang, dầu cho mình đem 100 bài thơ, bài vịnh, đối với cái hoa mai nó cũng còn đẹp đẽ hơn nữa. Lão khứ sầu thu ngâm vị ổn, già rồi cho nên cái buồn mùa thu ngâm hoài mà ngâm không có được, hay là không có vừa ý. Thi biểu thực vị cúc hoa mang, nghĩa là cái bầu thơ thật vì hoa cúc mà nó làm cho mình còn rối rắm ở trong lòng. Thì ở đây Nguyễn Lan dịch thế này: ngàn sông không đủ thấm lòng già. Cái kia đại giang, bây giờ tăng thêm ngàn con sông. Một sông lớn cũng bằng cả ngàn sông nhỏ. Nghĩa là đem nước ngàn con sông không đủ để làm cho cái lòng già này nó được tươi lại. Bách vịnh mai qua vẫn kém xa, dù cho 100 cái bài thơ, bài vịnh đối với hoa mai hiện tại còn thua xa nó. Bởi vì hoa mai nó nở tất cả cái gì đẹp đẽ của nó, dù mình có ngâm, có vịnh mấy, nó cũng không có bì được. Đầu bạc ngâm hoài vầm chưa ổn, đầu đã bạc, nó già rồi mà tìm ngâm cách này ngâm cách nọ mà cái vầm đối với cái hoa mai, những cái bài ngâm, cái vầm nó cũng chưa có được ổn định. Rồi thấy hoa cúc nở rộn trong lòng, tức là nhìn thấy hoa, thấy cúc mà trong lòng mình nó còn bận rộn. Thì những cái bài thơ này người ta đọc, người ta sẽ thấy rằng ngài chỉ có một bề tả cảnh ở bên ngoài thôi, chứ không có đạo lý gì. Nhưng mà với cái người hiểu đạo, nhất là cái người thâm nhập được thiền á, thì mới thấy mỗi bài đều nói lên cái thiền vị của người tu. Ở đây Ngài không có dùng cái từ trong đạo Phật hay là cái từ trong nhà thiền, mà chỉ mượn cái hình ảnh cây cối cỏ hoa, mà nhất là hoa mai. Ngài thích hoa mai hơn hết. Tại sao? Vì hoa mai nó nở đúng thời đúng tiết. Hoa mai là một loại hoa bền vững, không có sợ mưa sợ gió, cho nên Ngài thích nó. Vì vậy mà ở đây Ngài muốn nói rằng khi tâm trạng của người già muốn tẩy rửa, muốn làm cho nó tươi lại, dầu cho nước ngàn sông cũng không có thể làm cho nó tươi lại, tức là nó đã khô, nó đã héo rồi. Còn đứng về mặt hoa mai á, dầu cho ai có tài làm 100 bài vịnh hoa mai cũng không bằng nhìn thấy hoa mai. Thì câu đó có đạo lý không? Bao nhiêu ngôn ngữ chúng ta tán thán, chúng ta bàn luận cũng không bao giờ bằng cái hiện tiền mình thấy nó, phải không? Mình thấy nó hiện tiền, cái đó mới là cái giá trị chân thật. Giá trị chân thật đó, đó là cái giá trị của đạo. Bởi vì thấy hoa mai mà tâm không có bị lăng xăng, hay là tâm không có suy tính, thì chính hoa mai nó đã đủ hết tất cả đạo lý trong đó rồi. Bởi vậy nên già rồi, lão khứ, tức là già rồi, đây dùng đầu bạc ngâm hoài vần chưa ổn, mình ngâm tới già mà muốn diễn tả hoa mai tiệt tả cũng không hết được nữa. Bởi vì sao? Vì cái đó nói không được. Vì vậy cho nên tất cả bộ thơ mà thật ra để mà diễn tả cái hoa cúc nó cũng chưa có được ổn, chưa có được an. Cho nên nói là thấy hoa cúc nở rộn lòng ta, mình thấy hoa cúc nở mà mình muốn diễn tả cho người ta biết được cái thật của hoa cúc thì không tài nào diễn tả được, cho nên trong lòng nó còn băn khoăn mãi đó. Như vậy thì những cái người hiểu đạo thì ta nói rằng Ngài Huyền Quang đối với cảnh nó không còn hai. Tại sao? Vì khi mà thấy tâm mình trùm muôn vật thì tâm và cảnh nó không có hai. Bởi vậy cho nên nói cảnh tức là nói tâm, hay là thấy cảnh tức là thấy tâm, chứ không có ngoài. Do đó mà đối với Ngài không cần diễn tả cái gì đạo lý, mà từ cái cảnh đó đã hiện tiền tất cả cái chân thật của mình rồi. Tới bài thứ năm. Hoa tại trung đình, nhân tại lâu, thần hương độc tọa tự vong ưu, chủ nhân giữ vật hồn vô cảnh, hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. Thì cái bài này dịch của Huệ Chi thì nó cũng không có được hay, cho nên tôi cũng lấy bài dịch của Nguyễn Lan, nên đây sửa lại nữa. Dịch: người ở trên lầu hoa dưới sân, người ở trên lầu lầu phết hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khoái trầm sông, vô ưu ngồi ngắm khoái trầm sông. Sông sông lên á, xong chấm. Hồn nhiên người với hoa vô biệt, hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa phết vừa mới nở tung. Nguyễn La bài kể này rất là thấm như cái ý tôi đã nói trước. Hoa tại trung đình nhân tại lâu, tức là hoa ở giữa sân, người ở trên lầu. Phần hương độc tọa tự vong ưu, mình thắp hương ngồi một mình rồi tự quên hết mọi cái lo phiền, tự quên hết mọi lo phiền. Chủ nhân giữ vật hồn vô cảm, chủ nhân là người giữ vật, vật tức là hoa, hồn vô cảm, nghĩa là nó lẫn với nhau, không có chống đối, không có riêng biệt. Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu, tức là hoa nó nhắm các phương rồi nó xuất hiện, nó nở